Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 5 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày vài nhận định về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại tại Libya và Trung Đông. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Thánh Cha cầu mong ánh sáng của đấng phục sinh cũng chiếu rọi vào các dân tộc Trung Đông, để ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người chiến thắng bóng đêm của chia rẽ, hận thù và bạo động. Với riêng Libya, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngoại giao và đối thoại phải thay thế cho vũ khí. Và trong cuộc xung đột hiện nay, những ai đang đau khổ vì những hậu quả của những trận đụng độ được hưởng cứu trợ nhân đạo. Tại Bắc Phi và Trung Đông, Đức Thánh Cha cầu mong cho tất cả mọi công dân, nhất là giới trẻ, biết làm mọi nỗ lực để thăng tiến công ích và xây dựng một xã hội, trong đó sự nghèo đói bị đánh bại và mọi chọn lựa chính trị đều bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với con người. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi tỏ tình liên đới với nhiều người phải lưu vong và tị nạn từ nhiều nước Phi Châu, là những người đã phải cắt đứt những mối liên kết thân thương nhất. Cách riêng tại Côte d'Ivoire, Ngài kêu gọi người dân biết tái lập sự sống chung và mở ra con đường của hòa giải và tha thứ, hầu băng bó những vết thương do những cuộc bạo động mới đây gây ra. Hướng về Nhật Bản là nơi dân chúng đang phải đương đầu với những hậu quả thảm hại của trận động đất, Đức Thánh Cha cầu mong có được sự an ủi và hy vọng. Cuối cùng, Ngài nhắc đến tất cả những ai đang đau khổ vì bị chống đối hay ngay cả bị bách hại vì niềm tin vào Chúa Giê-xu.
Tin Roma. Đức Cha Thư ký Bộ Truyền giáo cảnh báo về thái độ thỏa hiệp của một số giám mục Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn được cho đăng tải trên Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, số ra hôm thứ Tư, 27 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Savio Hong Tai Phai, người Hồng Kông, thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, có nhiều người Công giáo Trung Quốc, trong đó có cả giám mục, đang thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản nước này. Đức Cha Hong đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thư ký Bộ Truyền giáo vào tháng 12 năm vừa qua. Theo Đức Cha Hong, các tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang sống trong một bầu khí thực sự khó khăn, nhưng không chỉ vì sự kiểm soát của nhà nước, mà vì sự yếu đuối bên trong giáo hội. Đức Cha Thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, một linh mục tham vọng, chạy theo chức quyền, có thể được chính phủ nhìn nhận. Ngài nhắc lại vụ truyền chức không có phép của tòa thánh tại Chengde vào tháng 11 năm vừa qua. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, cả công khai lẫn hầm trú có khoảng 5.700.000 người. Mới đây, theo Đức Cha Hồng, con số những người cơ hội, ngay cả giám mục, đã gia tăng. Ngày mùng 8 tháng 12 năm vừa qua, có 45 giám mục, tuổi trung bình dưới 50, đã tham dự Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc, tức Đại hội của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Đức Cha Hồng cho biết, sau đó, Ngài gặp một số tại Thượng Hải. Các vị này nói rằng mình đã bị cưỡng bách phải tham dự đại hội. Nhưng một số quan sát viên giải thích với Đức Cha Hồng rằng, nhiều giám mục công khai tuyên bố rằng mình rất sung sướng được có mặt trong đại hội. Đức Cha Thư ký Bộ Truyền giáo giải thích rằng, dưới mắt Tòa Thánh, chính sách đối thoại của Tòa Thánh đối với Bắc Kinh, mặc dù bị một số tiếng nói có uy tín trong giáo hội tại Trung Quốc cho là quá nhượng bộ, vẫn là một chính sách cởi mở cần thiết. Được hỏi về những chỉ trích của Đức Hồng Y Joseph Zenzi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, Đức Cha Hồng nhìn nhận rằng, vị Hồng Y này biết rõ, có những người Công giáo Trung Quốc hai mặt, một mặt hướng về Roma, một mặt hướng về chính quyền Trung Quốc. Đức Hồng Izen biết rõ rằng, nếu quá nhượng bộ đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người ta tạo ra cơ hội chủ nghĩa.
Tin Bắc Kinh, 40 tín hữu Kitô thuộc Giáo hội Tin lành thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ trong ngày phục sinh. Các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ nói rằng, quyết định bắt giữ gần 40 thành viên của một giáo hội Tin lành thầm lặng khi họ cử hành lễ phục sinh ngoài trời, cho thấy các giáo hội tại Trung Quốc đang phải chiến đấu cho tự do tôn giáo. Hiến pháp Trung Quốc chỉ bảo đảm tự do tôn giáo cho những giáo hội nào đã đăng ký. Các giáo hội thầm lặng hay tại gia như Giáo hội Tin lành Su Vang tại Bắc Kinh chẳng hạn bị bách hại dã man. Trên 500 thành viên của giáo hội này hiện đang bị quản thúc tại gia. Một đại diện của tổ chức trợ giúp Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng cường độ bách hại Kitô giáo đã gia tăng trong 5 năm vừa qua. Sáng hội Hồng Y Cung cũng có trụ sở tại Hoa Kỳ khẳng định rằng hiện vẫn còn nhiều linh mục và giáo dân bị giam tù. Riêng một số giám mục bị giam giữ và người ta không biết các ngài đang ở đâu. Người ta cũng không biết các ngài còn sống hay đã chết. Ông Joseph Cung, đại diện của sáng hội Hồng Y Cung, khẳng định rằng giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc không hề có tự do tôn giáo. Theo thống kê chính thức của nhà nước Trung Quốc, hiện có khoảng 15 triệu tín hữu Tin lành và 5 triệu tín hữu Công giáo thuộc các giáo hội công khai. Các chuyên gia thì cho rằng có khoảng 50 triệu tín hữu thuộc các giáo hội thầm lặng. Cuộc đàn áp các tín hữu Tin lành thuộc giáo hội Su Vang hôm Chủ nhật vừa qua đã diễn ra sau một loạt những vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu và các luật sư nhân quyền. Tiếp theo những lời kêu gọi cách mạng hoa lại được phổ biến trên Internet, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc gia tăng các cuộc bách hại trong những tuần lễ vừa qua. Nhưng theo tổ chức trợ giúp Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh đang sợ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các giáo hội tại gia.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô thăng tiến sự phát triển trong sự thật, lòng thiện hảo và tôn trọng. Trong buổi tiếp kiến chung hành tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa sâu xa của phục sinh đối với nhân loại và trách nhiệm của các tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, sự phục sinh của Chúa Kitô không hề khuyến khích các tín hữu Kitô trốn tránh khỏi thế gian, mà trái lại khiến họ phải dấn thân nhiều hơn để biến đổi thế gian theo ánh sáng của tình yêu. Ngài nói, hướng tâm hồn lên những thực tại trên trời, nhưng chúng ta không trốn thoát khỏi thế gian, là nơi Chúa đã đặt để chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô được mời gọi trở thành men mới trong thế gian, bằng cách dấn thân trọn vẹn cho những gì là cấp bách và công bình nhất. Sự sống và niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh đã ban cho chúng ta cũng hãy chia sẻ cho những người chúng ta gặp gỡ. Nhắc đến trách nhiệm của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi mang lại cho thế giới một bộ mặt mới, bằng cách cổ võ một sự phát triển con người và xã hội dựa trên tình liên đới, lòng thiện hảo và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bác ái là trọng tâm và cội nguồn của mọi nhân đức, là cốt lõi của mọi thực tại trên trời.
Tin London, các đức giám mục Anh chúc mừng đám cưới hoàng gia. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales đã gửi lời chúc mừng đến hoàng tử William và cô Kate Middleton nhân ngày đám cưới của họ được cử hành hôm 29 tháng 4 vừa qua. Đức cha John Hinn, giám mục phụ tá giáo phận Southwark, chủ tịch ủy ban giám mục về hôn nhân và đời sống gia đình của hội đồng giám mục Anh, nói rằng ngài muốn chúc mừng đôi bạn hoàng gia nhân ngày đám cưới của họ và muốn cho họ biết rằng họ sẽ được giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales tưởng nhớ và cầu nguyện trong ngày trọng đại của họ. Theo đức cha Hinn, phải nâng đỡ và cầu nguyện cho cặp vợ chồng hoàng gia này, bởi vì hôn nhân là một cuộc hành trình cá nhân và thân mật. Ngài nói, chúng tôi cầu nguyện cho họ luôn biết đặt tình yêu vợ chồng lên hàng đầu và nhờ sức mạnh của tình yêu, họ sẽ trở thành những bậc cha mẹ kỳ diệu. Về phần mình, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, người được mời tham dự lễ cưới của Hoàng tử William và cô Kate, nói rằng, thật là tốt đẹp khi cặp vợ chồng hoàng gia này làm lễ cưới vào chính ngày lễ Thánh Catharina Siena, một trong những quan thầy của Âu Châu. Đức Hồng Y trích dẫn hai câu nói của Thánh Nữ, hãy là người như Chúa muốn và bạn sẽ nung đốt thế giới. Lạy Chúa, Chúa làm cho trái tim con người lớn đến độ đủ chỗ cho tình thương đối với mọi người.
Tin Vatican. Máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước cho Ngài vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5. Hôm thứ Ba vừa qua, phòng báo chí tòa thánh loan báo rằng một lọ có chứa đựng những giọt máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước để các tín hữu tôn kính. Những giọt máu này đã được bảo tồn cho đến những ngày cuối đời của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Được biết một lượng máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã được lưu giữ tại Bệnh viện Bambino Gesù, Hài Đồng Giêsu ở Roma, để truyền máu lại cho Ngài, nhưng điều này đã không được thực hiện. Nhờ được cho vào chất chống đông đặc khi lấy máu, cho nên máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị vẫn được giữ trong thể lỏng. Hiện máu của vị giáo hoàng này được cất giữ trong nhiều lọ và được chia cho nhiều nơi khác nhau. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, người đã từng làm thư ký riêng của Ngài và hiện đang là tổng giám mục Krakow, đã cất giữ hai lọ. Hai lọ khác được ủy thác cho các nữ tu đang quản lý bệnh viện Bambino Gesù. Theo hãng tin Imedia, nữ tu Toviana Soboka, người Ba Lan, đã từng dọn dẹp trong phòng riêng của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, và nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, được chữa lành bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của Ngài, sẽ là hai người khiêng di hài của Ngài trong lễ nghi tôn phong chân phước.
Tin Seoul, Nam Hàn. Các giáo hội Kitô trên toàn bán đảo Triều Tiên đều cầu nguyện cho hòa bình. Trong lời cầu nguyện phục sinh năm nay, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn và Liên đoàn Kitô Bắc Hàn đều kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trong lễ phục sinh. Mục sư Lee Hun Sam, giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn, nói rằng, căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn rất cao, tiếp theo vụ Bắc Hàn đánh chìm tàu chiến Cheonan của Nam Hàn và pháo kích vào một hòn đảo hồi cuối năm ngoái. Do đó, các tín hữu Kitô nên cầu nguyện cho nhau. Lời cầu nguyện chung được Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn và Liên đoàn Kitô Bắc Hàn đưa ra khẳng định rằng cả hai miền Nam Bắc đều cần có sự phục sinh của Chúa Kitô. Lời cầu nguyện có đoạn viết, chúng con đã không kêu cầu hòa giải và chia sẻ. Do đó, cuộc đối thoại giữa hai miền đã ngưng lại và chúng con phải đương đầu với nỗi lo sợ chiến tranh. Chúng con đã không thực hiện hòa bình và hòa giải trong 66 năm qua, kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia đôi. Xin Chúa ban hòa bình cho chúng con. Hội đồng các giáo hội Kitô và Liên đoàn Kitô Bắc Hàn đã có thói quen soạn lời cầu nguyện phục sinh chung kể từ năm 1996.
Tin Seoul, Nam Hàn. Các đức giám mục Nam Hàn ca ngợi sự đóng góp của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị cho sự phát triển của giáo hội tại nước này. Ôn lại hai chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị tại Nam Hàn, các đức giám mục nước này nói rằng các chuyến viếng thăm này đã thúc đẩy giáo hội địa phương lớn mạnh cả về tổ chức lẫn nội tâm. Trong một thông cáo báo chí với tựa đề Chân Phước Gioan Paolo Đệ Nhị và Giáo hội Nam Hàn được cho phổ biến hôm 26 tháng 4 vừa qua, các vị chủ chăn giáo hội tại nước này nhấn mạnh rằng việc tôn phong chân phước cho Ngài cũng ảnh hưởng đến giáo hội địa phương. Các đức giám mục Nam Hàn nói rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị năm 1985 đã góp phần vào việc làm cho dân số Công giáo gia tăng đáng kể. Năm 1980, số người Công giáo Nam Hàn là 1.300.000 người. Năm 1986, con số này lên đến 2 triệu người. Năm 1984, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Nam Hàn để kỷ niệm 200 năm giáo hội có mặt tại đây và phong thánh cho 103 vị tứ đạo đã bị sát hại trong các cuộc bách hại đầu thế kỷ thứ 19. Các đức giám mục Nam Hàn nói rằng chuyến viếng thăm đầu tiên đã động viên giáo hội địa phương tổ chức đại hội mục vụ toàn quốc để thảo luận về những vấn đề của xã hội và giáo hội. Năm 1989, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở lại viếng thăm Nam Hàn nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế tổ chức tại Seoul. Đại hội đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự chia sẻ và đối thoại đại kết trong giáo hội địa phương. Các đức giám mục Nam Hàn giải thích rằng, chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thúc đẩy giáo hội công giáo và các giáo hội tin lành tổ chức một buổi phụng vụ đại kết tại nhà thờ chính tòa Anh giáo ở Seoul. Ngoài ra, chuyến viếng thăm cũng làm cho phong trào một thân thể, một tinh thần của Tổng giáo phận Seoul lớn mạnh. Ngày nay, phong trào này đã trở thành tổ chức công giáo không chính phủ lớn nhất Nam Hàn và hoạt động tại 50 quốc gia. Cuối cùng, trong thông cáo báo chí, các đức giám mục Nam Hàn cũng ôn lại giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về sự sống. Giáo huấn này đã có ảnh hưởng lớn lao trên phong trào bảo vệ sự sống tại Nam Hàn.
Tin Roma, có trên 50 nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5. Trong số các khách mời, có một nhân vật khiến cho tòa thánh phải lúng túng, đó là Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe, người mà các đức giám mục trong nước đã không ngừng chỉ trích vì tham nhũng, quản lý kém và vi phạm nhân quyền. Dĩ nhiên, phái đoàn chính phủ lớn nhất từ Ba Lan, Tổng thống Bronislaw và hai vị chủ tịch Hạ và Thượng viện của nước này cầm đầu phái đoàn. Quốc vương Albert và Hoàng hậu Paula của Bỉ cũng sẽ có mặt trong nghi lễ. Ngoài ra còn có Thủ tướng Pháp, ông François Fillon và ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây 6 năm, lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005, Mật Nghị Hồng Y đã bầu Đức Joseph Ratzinger làm giáo hoàng thay thế cho Đức Gioan Phaolô II với tên hiệu là Benedicto thứ 16. Phát biểu về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói, cần phải lấy lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II để đóng khung cho việc định lượng 6 năm đầu triều đại giáo hoàng này. Đức Ratzinger là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình, và đã từng là một trong các cộng sự viên thân tín nhất của vị giáo hoàng đến từ xa. Đức Hồng Y Echegaray và Đức Ratzinger đã quen biết nhau từ thời Công đồng chung Vatican II. Một vị trong tư cách là chủ tịch các giám mục châu Âu, vị kia như tổng giám mục giáo phận Munchen và là thần học gia trẻ tuổi nổi tiếng, từng đề cập tới các vấn đề lớn của Âu Châu. Có người chỉ biết Đức Ratzinger vì các tác phẩm thần học của người, nhưng giờ đây họ biết hoạt động của người như một mục tử hướng dẫn đoàn Thiên Chúa giữa các cơn bão táp. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Ratzinger trở thành một cha sở. Giáo hội đã khám phá ra một chủ chăng, chứ không phải chỉ là một thần học gia tên tuổi. Đức Ratzinger là một cha sở vì người đã tự định nghĩa như là một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Trong bài giảng lễ lá vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói tới sự khiêm hạ của Thiên Chúa là đấng đã tự lựa chọn thập giá để biểu lộ tình yêu của người trong hình thái bề ngoài. Đức Thánh Cha cũng theo các con đường đó. Một cách thanh thản nhưng cương quyết, người đặt các khoảng cách giữa giáo hội và các cấu trúc của các ý thức hệ và của một quan niệm thuần túy địa lý chính trị. Người đã nhắm tới điều chính yếu và đã theo dấu vết chính lộ của Chúa Kitô để dẫn toàn thể giáo hội đến chỗ suy tư về các vấn đề lớn đang lay động thế giới như việc hội nhập mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong một xã hội ngày càng đa văn hóa hơn. Việc bảo vệ cơ cấu hôn nhân và gia đình trước các giá trị của luân lý sinh học. Ý thức tinh thần trách nhiệm gia tăng của các quốc gia giàu đối với các nước nghèo. Theo Đức Hồng Y Echegaray, việc so sánh Đức Ratzinger với Đức Gioan Phaolô II như có người vẫn làm là điều vô nghĩa, vì mỗi vị đều có cá tính và nền văn hóa riêng. Nhưng cả hai đều mang cùng một truyền thống và sự tiếp nối của giáo hội là các giá trị vượt quá con người cụ thể của từng vị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Peter Sewell, có một đoạn quan trọng, đó là Đức Thánh Cha muốn rằng ngày nay giáo hội tự đặt mình dưới một cuộc thanh tẩy nền tảng, đó là làm cho con người trông thấy Thiên Chúa và nói sự thật với họ. Sự thật về các mầu nhiệm của việc tạo dựng, sự thật về cuộc sống con người, sự thật về niềm tin của chúng ta vượt ngoài cuộc sống trên trần gian này. Tất cả có thể tổng kết trong tư tưởng sau đây. Kitô giáo luôn ở trong tình trạng bắt đầu trở lại. Và sau đây là một số nhận định của ông Jörg Weigand, thần học gia, về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giáo sư Jörg Weigand là một trong các nhà thần học lớn của Hoa Kỳ và là tác giả cuốn tiểu sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tựa đề Chứng nhân hy vọng, là cuốn sách nổi tiếng bán chạy nhất thế giới, và cuốn Sự lựa chọn của Thiên Chúa về việc Đức Ratzinger lên ngôi giáo hoàng. Theo giáo sư, trên bình diện trí thức và tinh thần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp nối Đức Gioan Phaolô II, nhưng người cũng là một người dạy dỗ giáo lý đích thực, biết đặt để tín hữu công giáo trước các thách đố của thời đại hôm nay. Theo giáo sư Weigand, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một người dạy giáo lý tuyệt vời. Người đã nhắc nhở giáo hội về sự phong phú của gia tài thần học của mình là điều quan trọng trong một thời đại được định tính bởi khuynh hướng hiện diện khoe mình và thiếu gốc rễ trí thức. Người đã dạy cho tín hữu biết vẻ đẹp của phụng vụ, và Đức Thánh Cha đã cương quyết giải thoát giáo hội khỏi sự thối nát, đặc biệt là khỏi thảm cảnh lạm dụng tính dục trẻ em. Trong dấn thân đối với thế giới, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là người mạnh mẽ bên vực tự do tôn giáo, và là người đã hướng cuộc đối thoại công giáo Hồi giáo tới vấn đề đích thực của lúc này là quyền tự do tôn giáo và việc tách rời quyền bính chính trị khỏi quyền bính tôn giáo trong các quốc gia thuộc thế kỷ thứ 21. Người ta nhận ra kiểu làm mục vụ của Đức Thánh Cha trong các chuyến công du tại Hoa Kỳ và Anh Quốc, nơi Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nạn nhân của các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Ngươi cũng đã cầu nguyện và khóc với họ. Cả việc dạy giáo lý cũng thuộc kiểu làm mục vụ của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha biết rằng, trí tuệ con người cũng như linh hồn và con tim của nó cần được nuôi dưỡng. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Đây là một thí dụ cho thấy sự tiếp nối với vị tiền nhiệm của người là Đức Gioan Phaolô II. Âu Châu đang chết vì sự hiếm muộn không có con cái mà nó tự áp đặt cho chính mình. Phá thai được coi như một giải pháp cho các vấn đề của con người trên toàn thế giới. Và trong một vài trường hợp như tại Trung Quốc chẳng hạn, việc kiểm soát dân số do nhà nước áp đặt. Các người già bị coi như là một vấn đề cần phải giải quyết, chứ không phải là các bạn vị con người cần được chăm sóc. Và điều tự nhiên là Đức Thánh Cha phải lên tiếng về các vấn đề đó, từ giảng đài đòi buộc sự chú ý của thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, từ bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội liên quan tới lĩnh vực chính trị, bao gồm những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị cũng như về mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính trị quốc tế. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên đánh tan vài ngộ nhận chung quanh hai tiếng chính trị. Theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự, từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hiểu theo nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành. Làm chính trị có nghĩa là tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động nhắm đạt tới ích chung. Nó bao trùm tất cả hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của hết mọi người dân. Hiểu theo nghĩa này, tất cả các công dân đều làm chính trị cách này hay cách khác. Thí dụ, trong một cuộc tuyển cử, dù một người công dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu, thì cả hai cũng đều là hành vi chính trị. Hoặc đứng trước cuộc cấm vận thì người bênh hay chống cũng đều làm chính trị. Và cả người lén lút nhập cảnh khí giới, lẫn người tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa, cũng là hành vi chính trị. Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp, bởi vì giáo hội không có tham vọng tranh chấp để tranh giành quyền hành. Giáo hội can thiệp vào lĩnh vực chính trị hiểu theo nghĩa rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân lý mà những người cầm quyền cũng như những công dân cần phải lưu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng, một khi đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lương tâm. Học thuyết xã hội đòi hỏi rằng, người làm chính trị cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý và thậm chí có thể nên thánh nữa. lịch sử của giáo hội không thiếu những nhà vua hay chính khách thánh thiện. Trong bài này, sau khi điểm qua sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị, chúng ta sẽ phân tích một vài nguyên tắc căn bản. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời Trung Cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần học của Thánh Tommaso, chúng ta thấy một tác phẩm tựa đề De Regimine Principum, bàn về chính quyền. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những văn kiện của giáo hội trong thời gian gần đây, bắt đầu từ Đức Leo thứ 13. Trước khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 đã dành nhiều thông điệp bàn về vấn đề chính trị, ví dụ như Diotuonum Illud về nguồn gốc chính quyền, Humanum Genus về bè nhiệm, Immortale Dei, Libertas Restantissimus bàn về các tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Ngày 1 tháng Giêng năm 1890, với thông điệp Sapientiae Christiane, Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 viết một thông điệp khác dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính thể quân chủ và cộng hòa. Đức Benedicto thứ 15 đã để lại cho giáo huấn xã hội ba thông điệp về hòa bình viết ra trong thời Thế chiến thứ nhất. Đức Pio thứ 11 đã viết những thông điệp Non appiamo bisogno dành cho phát xít Ý, Mit prendende sorge dành cho quốc xã Đức, Divini redemptoris dành cho chế độ cộng sản. Đứng trước những chế độ độc tài, Đức Pio thứ 11 muốn trình bày vai trò của nhà nước và những giới hạn của nó. Còn Đức Pio thứ 12 tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài diễn văn, đã nhiều lần Ngài phát biểu quan điểm của giáo hội về hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. Có thể nói, với thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ giáo huấn của giáo hội về chính trị, từ hòa bình cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa ý thức hệ với phong trào. Có thể rằng, một phong trào tuy gắn với một ý thức hệ, nhưng đã tiến xa hơn những vấn nạn mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời, và xích lại gần với những chủ trương hợp với lý trí hơn. Nhiều người đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến triển của thuyết Marxist từ ý thức hệ vô thần sang phong trào xã hội. Công đồng Vaticano đệ nhị bàn tới vấn đề chính trị trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 73-76 và tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng. Sau công đồng, tông thư Octogesima Adveniens của Đức Phaolô đệ lục, một đàng cho thấy rằng đức tin công giáo có thể đưa tới những thể chế chính trị khác nhau, cũng như có thể có nhiều đường lối để giải thích thuyết Marxist. Sau cùng, với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đừng kể những diễn văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, ta có thể thấy vài đường hướng về chính trị trong chương 5 của thông điệp Centesimus Annus. Trong khoảng hơn 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn kiện của giáo hội, ta thấy rằng, vào lúc ban đầu, chúng còn bị bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Âu Châu và thiết lập nền Cộng Hòa. Phải chờ đợi một thời gian thì giáo hội mới nhận ra những giá trị của các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại Âu Châu vào những thập niên đầu thế kỷ 20 cùng với sự can thiệp ào ạt của nhà nước vào các hoạt động quốc gia, đã khiến cho các giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những quyền lợi của con người với những yêu sách của trật tự xã hội. Mặt khác, càng ngày các văn kiện của giáo hội càng tỏ ra trung lập trước các thể chế chính trị đã được áp dụng trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của đề tài này. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bí tích thánh thể như là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Hy tế này cũng chính là hy tế thánh giá xưa, nhưng được dâng hiến cách không đổ máu. Hay nói cách khác, hy tế được dâng hiến cách bí tích, nghĩa là theo các dấu hiệu bí tích bánh và rượu. Như vậy, hy tế thánh thể và hy tế thánh giá có liên hệ với nhau. Việc liên hệ này được giải thích như thế nào? Nói cách khác, hy tế thánh giá được dâng hiến trên bàn thờ theo cách thế nào? Để giải thích giáo lý này, có một từ thần học đã được dùng trong văn kiện của công đồng Tridentino khi bàn về hy tế thánh thể. Công đồng Tridentino và các nhà thần học đã giải thích bằng suy luận và diễn tả với động từ làm tái diễn lại. Chúa Kitô muốn để lại cho giáo hội một hy tế hữu hình, bởi vì trong cựu ước do sự bất toàn của chức tư tế của dòng Lê-vi, nên việc dâng hy tế không hoàn toàn. Nên do ý muốn của Chúa Cha định liệu, Ngài đã làm xuất hiện một linh mục theo dòng Melchizedek, đó là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng có khả năng để làm cho mọi sự được thánh hóa và nên viên mãn thành toàn. Ngài là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, mặc dù đã một lần dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa qua cái chết của mình, để có thể đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì khi Ngài chết đi nữa, thì chức tư thế của Ngài cũng không tàn lụi. Trong bữa tiệc ly, trong đêm Chúa Kitô bị trao nộp, để có thể trói lại cho giáo hội hiền thê của mình một hy tế hữu hình, như là bản tính con người đòi hỏi. Trong đó, hy tế đổ máu xưa mà Ngài đã dâng một lần trên thánh giá, bây giờ được tái diễn lại. Và như vậy, việc tưởng niệm này được thực hiện mãi trong nhân loại cho đến tận cùng nhân loại. Trong việc dâng hiến này, hy tế đổ máu trên thánh giá xưa được tái diễn lại, được làm lại trên bàn thờ. Như vậy, nhờ cách thế này, hy tế thánh giá được kéo dài mãi trong giáo hội cho đến tận cùng nhân loại. Thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xác quyết rằng, trong mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá được tái diễn lại một cách lạ lùng. Còn công đồng chung Vaticano thứ hai xác quyết rằng, trong thánh thể được tái diễn lại vinh quang và chiến thắng của sự chết của Chúa Kitô. Tuy nhiên, động từ tái diễn lại phải được hiểu trong ý nghĩa mạnh mẽ của nó. Điều này có nghĩa là, khi nói tới tái diễn lại, thì phải hiểu là làm cho hy tế thánh giá hiện diện được làm lại trên bàn thờ. Và như vậy, hy tế thánh giá không chỉ là được nhớ lại, nhắc lại, hay là cử hành việc nhớ lại biến cố quá khứ như một nghi lễ bên ngoài mà thôi. Việc làm tái diễn lại có nghĩa là làm cho thực sự có mặt, sống động thực sự hy tế thánh giá xưa, nhưng qua dấu hiệu bí tích. Và qua việc làm tái diễn này, giáo hội lãnh nhận ơn cứu rỗi từ hy tế của Chúa và ban phát cho các phần tử trong giáo hội và cho nhân loại. Với việc dâng hiến hy tế, Chúa Giêsu Kitô làm mới lại hy tế thánh giá của mình một cách không đổ máu, nghĩa là không do lý hình đóng đinh cho Ngài chết, cũng như không còn có sự chết tự nhiên như trên thánh giá xưa. Vì ngày nay, hy tế được dâng lên với thái độ nội tâm và siêu nhiên của Chúa Giêsu muốn hiến tế chính mình lên Thiên Chúa Cha. Hành động dâng hiến này, Chúa Kitô thực hiện trong một trạng thái khác, trạng thái của đấng đã chết và bây giờ sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang của Chúa Cha. Hy tế này không có thêm một giá trị hiệu lực nào khác, vì tất cả hiệu lực đã có được khi Chúa Kitô chết trên thánh giá. Ngày nay, hy tế này được dâng lên với mục đích đem các ân ích áp dụng cho nhân loại. Như vậy, hy tế thánh thể có được tất cả các ân ích mỗi khi được dâng lên và đem áp dụng các hiệu quả đó, các công nghiệp đó cho nhân loại. Chúa Kitô tái diễn lại hy tế thánh giá xưa qua thừa tác thánh và việc cử hành hiến dâng của linh mục. Tất cả ý nghĩa hiện hữu của việc làm tái diễn hành động cứu rỗi trên thánh giá, từ bản chất có tính cách bí tích. Từ nó, hy tế thánh giá đã hoàn hảo và đủ để mang lại tất cả ân huệ cứu rỗi và ân ích thiêng liêng cho con người. Và khi Chúa Giêsu nhờ giáo hội để tái diễn lại hy tế của Ngài, thì Ngài làm cho lan tràn các ân huệ của hy tế của mình. Xưa đã dâng trên thánh giá. Đó là giáo lý về mối liên hệ giữa hy tế thánh giá và hy tế thánh thể. Tác động làm cho hy tế thánh giá hiện diện trên bàn thờ là tác động tái diễn. Chúng ta tuyên xưng đức tin của mình nơi hy tế thánh thể. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa Kitô đã dâng hy tế của Ngài trên bàn thờ để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và mỗi khi đi tham dự thánh lễ, thái độ dâng hiến nội tâm nơi chúng ta cũng cần được làm sống động lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đêm khuya, tiếng hát lời kinh, dù con dòng sữa mật ngon, lòng lành lệ thắm bờ môi, dù con nà đắng buồn vui. thuận hòa à ơi. Từng ngày mẹ gần bên con, từng giờ mẹ ngồi xuống con, mẹ vui thấy con khôn lớn. Chúa hỡi dẫn lối đưa đường, trông gai khó nguy coi thường, an vui sống trong yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu thanh niên có trình độ học vấn cao, thành phần ưu tú, đi xin một công việc trong ngành quản trị tại một công ty lớn. Khi khám phá ra điểm số các năm học trong học bạ của cậu thanh niên đều đạt điểm xuất sắc, người giám đốc phụ trách cuộc phỏng vấn đã hỏi, thế anh có lãnh học bổng gì không? Cậu thanh niên cho biết cậu không lãnh học bổng. Và vì cha cậu đã qua đời khi cậu vừa được một tuổi, nên mẹ là người phải trang trải học phí trong những năm học của anh ta. Điều đặc biệt là bà ta đã nuôi người thanh niên ăn học thành tài bằng nghề giặt đồ mướn. Khi người thanh niên cho biết cậu ta không bao giờ phụ giúp mẹ giặt đồ mướn, vì bà ta muốn cậu ta dành thời gian học hành và đọc thêm nhiều sách, người giám đốc liền yêu cầu người thanh niên khi trở về nhà hãy đi giúp mẹ và rửa hai bàn tay của bà ta. Sau đó hãy đến gặp ông ta vào sáng ngày mai. Khi về đến nhà, cậu thanh niên vui sướng muốn gặp mẹ để rửa tay cho bà. Trong khi rửa bàn tay của mẹ, những giọt nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu khám phá ra bàn tay của mẹ thật nhăn nhúm và có nhiều vết trầy xước sâu trên làn da, khiến bà đau đớn đến nỗi phải run lên khi nhúng bàn tay vào nước. Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra và cảm nghiệm được rằng những vết thương trên bàn tay là cái giá mẹ cậu ta phải trả để mình được tốt nghiệp đại học. Và có lẽ cả tương lai về sau của cậu đã tùy thuộc vào hai bàn tay này. Sau khi rửa xong hai bàn tay cho mẹ, cậu thanh niên lặng lặng giặt tiếp cho mẹ mình những quần áo còn lại. Đêm ấy, hai mẹ con nói chuyện với nhau thật lâu. Sáng hôm sau, khi đến văn phòng gặp người giám đốc, cậu thanh niên nói, điều thứ nhất, tôi đã hiểu thế nào về sự cảm kích. Không có mẹ tôi thì đã không có một thanh niên thành công trong học vấn như tôi ngày hôm nay. Điều thứ hai, tôi đã biết làm việc chung với mẹ ra sao, rất khó khăn để có thể hoàn tất một công việc. Điều thứ ba, tôi đã hiểu tầm quan trọng và sự thiêng liêng của những quan hệ gia đình. Lúc bấy giờ, người giám đốc nói, đấy chính là điều tôi đòi hỏi. Tôi muốn mướn một nhân viên biết cảm kích về sự giúp đỡ của kẻ khác, một người có thể cảm thông được những nhọc nhằn mà người khác trải qua để hoàn thành công việc của họ. Một người không theo đuổi tiền bạc như một cứu cánh duy nhất của cuộc đời, và như vậy mới đúng là người quản trị mà tôi đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người lớn phàn nàn rằng trẻ em hiện nay sống thiếu tình cảm và ích kỷ hơn, nhất là các em ở thành thị. Điều này là có thực, tuy nhiên đó không hoàn toàn là lỗi của trẻ. Đôi khi chính các bậc phụ huynh đã vô tình biến con mình thành người sống ích kỷ, vô tâm mà không hay biết. Xu hướng chung của các gia đình thời nay là ít con. mỗi gia đình chỉ nên có một hoặc hai con. Vì thế, những quý tử bỗng nhiên trở thành những ông chủ nhỏ, những ông trời con trong chính gia đình của mình. Các em được chiều chuộng, được cung phụng, luôn sống trong tâm lý muốn gì được nấy, nên cũng chỉ sẽ biết đến bản thân và coi tất cả mọi điều mình được hưởng là đương nhiên và không biết quan tâm đến người khác. Mặt khác, trong một xã hội sinh bằng cấp, năng lực con người được đánh giá qua bằng cấp, học vị, thì các bậc cha mẹ chỉ muốn con cái mình tập trung hết thời gian, sức lực vào việc học, và đặt đó là nhiệm vụ duy nhất họ phải thực hiện cho cuộc đời của mình. Vì thế, các bậc cha mẹ sẵn sàng làm lụng vất vả, kiếm tiền nuôi con ăn học đã đành. Về nhà, cũng không dám cho con mình động tay vào bất cứ công việc nào khác. Nghĩa là, ngoài việc học, đứa trẻ không cần quan tâm đến điều gì khác. Kết quả là, nó không hề biết đến những lao khổ, những hy sinh của cha mẹ. Sau này, khi ra đời làm việc, nó vẫn luôn mang theo cái suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người phải nghe theo, phải phục tùng, và nhất là không biết đến những nhọc nhằn của những cộng tác viên thầm lặng xung quanh mình. Vì thế, bài học của người giám đốc phỏng vấn muốn nhắc nhở cho chàng trai khi đi xin việc là rất cần thiết và sâu sắc. Để làm một nhà quản lý tốt sau này, ngoài năng lực học tập ra, điều quan trọng là người ấy phải biết cảm kích những lao khổ của người khác và nhất là có những trải nghiệm nhất định về những khó khăn trong cuộc sống. Và trong thời đại mà thành quả của một đề án bao giờ cũng là kết quả của một tập thể, một cộng đồng, thì nhà quản lý tương lai cũng phải biết khiêm tốn để học hỏi khả năng làm việc chung. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã dạy, xem quả biết cây. Việc hành xử của con cái chúng con đều có nguyên nhân từ chính cách giáo dục của chúng con, chứ không hoàn toàn vì bản thân của bọn trẻ. Vì thế, xin cho các bậc làm cha làm mẹ biết sáng suốt trong việc yêu thương và giáo dục con cái của mình. Xin cho chúng con biết dạy dỗ con cái phát triển các giá trị nhân bản Kitô hữu, biết dành thời gian cho con cái học giáo lý, biết đạo Chúa. Vì nếu chỉ biết hướng dẫn con cái chạy theo những giá trị thế gian, thì chúng con đã vô tình biến chúng thành những robot vô cảm, ích kỷ với mọi người mà thôi. Amen.
Mưa rơi, bão tố trùng khơi, kêu xin cùng Chúa mọi nơi. Cuộc đời dù lắm nỗi trôi, bên con à ơi. Xin dâng tiên Chúa đời con, yêu thương dìu lối vượt non, bạn bè trần thế phù hoa, chỉ nguyện à từng ngày mẹ gần bên con, từng giờ mẹ ngồi xuống con, mẹ vui thấy con khôn lớn. Chúa ơi, dẫn lối đường đường, chống gai khó nguy coi thường, an vui sống trong yêu thương.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.